18y.net giới thiệu câu chuyện cô vợ siêu dâm đãng. Chúng ta đã từng nghe những chuyện ngoại tình và những chuyện mà người vợ hoặc chồng vô cùng đau đớn và bàng hoàng khi nhìn thấy người bạn đời của mình đang ân ái với người khác, thậm chí với nhiều người trên chính giường ngủ của mình. Tôi xin kể câu chuyện của chính bản thân đã trải qua, thấy đau đớn vô cùng. Tôi viết lại chuyện này để lên án thói dâm loạn của những kẻ trong cuộc, gây ra bao đau khổ cho những người thuyền thiết. Vợ tôi là Huyền, một cô gái miền Trung da trắng tóc dài vô cùng xinh xắn. Huyền có chiều cao 1m62, người thon thả, cặp mông to tròn đầy đặn. Ngay từ ngày mới gặp mặt, tôi đã cảm thấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặt nàng tròn bầu bĩnh, đôi mắt sáng đen tròn. Quen nhau đã lâu, tôi vẫn không thể đi sâu hơn ngoài chuyện ôm hôn và vuốt ve. Tuy vậy, tôi cũng biết nàng có cặp vú không to lắm, nhưng tròn trịa và săn chắc. Nhiều lần chỉ có hai đứa ngoài bờ biển, ôm nàng trong tay mà con cặp tôi cứng ngắt. Tôi muốn lần mò khám phá cơ thể nàng nhưng không thể, tuy thất vọng nhưng tôi càng tin tưởng nàng hơn. Đêm tân hôn, tôi rất háo hức bế nàng vào phòng, nhưng Huyền có vẻ căng thẳng. Nhưng tôi an ủi vì nghĩ là lần đầu nên nàng sợ, nhưng khi cởi hết quần áo nàng ra, tôi mới phát hiện ra một điều, vợ tôi không còn trong trắng nữa. Nhìn khe lồn đang mở rộng của nàng, chắc nó có thể đút lọt 2-3 ngón tay. Nàng thú thật là đã từng quen một người từ hồi đại học. Ngày ấy Huyền cùng người kia đã đi quá giới hạn, đã liên tục tìm vui trên thể xác. Sau này khi chia tay và quen tôi, Huyền vì sợ một lần giang dở nên không muốn gần gũi tôi sớm, nhưng nàng vẫn nhớ cảm giác khoái lạc đó nên thường thủ dâm. Biết vậy tôi rất buồn, nhiều đêm suy nghĩ. Nhưng dần dần tôi cũng đã nguôi ngoai, phần vì Huyền đảm đang việc nhà, chăm sóc chu đáo nên tôi cảm thấy hạnh phúc với gia đình mình đang có và tìm cách chiều chuộng nàng hơn. Thú thật trong việc chăn gối, đôi lúc rất mệt vì Huyền là người phụ nữ có nhu cầu tình dục cao, nàng bắt tôi bú liếm lồn mình và cũng thường bú cặc tôi, tuy tôi không thích việc này lắm. Những lúc đó tôi thấy nàng la hét, rên rỉ, chuyên nghiệp và say sưa như một con đĩ. Nàng còn cùng tôi xem phim sex để thực hành theo. Có hôm tôi phải thọc 2 ngón tay vào lồn nàng, nắc như điên. Nàng bắn nước dâm đầy nhà, la hét đã đời. Đêm đó dù tôi đã ra 2 lần rồi mà nàng còn phải vào toilet thủ dâm thêm. Cho đến một ngày, mấy hôm nay mẹ tôi ốm, tôi phải về Bắc gấp công việc xong xuôi. Tôi về sớm 1 tuần mà không báo trước. Về đến nhà, tôi thấy nhà mở cửa thì cũng hơi lạ. Tôi vào nhà thì thấy có nhiều giày dép vung vãi, còn trong nhà thì nhiều dấu chân. Không biết chuyện gì xảy ra, tôi nghĩ là có trộm. Rón rén bước vào nhà, tôi lên phòng ngủ, vì dấu chân dẫn lên đó, tôi nghe rõ ràng tiếng rên khẽ của Huyền, tiếng rên đặc trưng khi nàng đạt cực khoái. Tôi nhìn vào khe cửa thì một cảnh tượng tôi không thể tin được, vợ tôi nằm chàng hàng trên giường, còn xung quanh là 3 thằng đàn ông trần truồng vây quanh, một thằng to lớn, có hình xăm vằn vện. Đang đút con cu dài ngoẵng, gân guốc của nó thấu vào lồn vợ tôi, mỗi lần nó nhấp là Huyền rên ư ử, nàng thở hổn hển, bàn tay búp mang bấu chặt vào con cặc một thằng tóc vàng, nhỏ tuổi hơn mà mút lấy mút để, thằng thứ 3 cầm con cặc sọc lên xuống, một tay bóp vú nàng, được một lát thằng này nhảy lên giường, cầm con cu chĩa thẳng vào mặt Huyền, bắn lung tung vào mặt nàng. Tôi nhìn cảnh tượng đó thì không chịu được, đoán là Huyền bị bọn trộm vào nhà hiếp dâm, liền hét lên, đồ khốn nạn. Tức thì thằng đút vô lồn và thằng mới bắn tinh vào mặt Huyền liền bỏ nàng ra. Quay lại nhìn tôi, Huyền cũng giật mình, chỉ kịp kêu lên, anh Phú, nhưng thằng đụ miệng nàng dường như chỉ đợi có vậy, nó lồm cồm bỏ xuống. Đút con cặc vào cái lồn tênh hênh của Huyền mà nắc như điên dại, nàng không còn biết trời chăng gì nữa, gào rú liên hồi. Còn hai thằng kia như biết tôi là ai, liền ôm chặt lấy tôi vật xuống. Tôi cố chống trả như chúng quá khỏe. Tôi bị trói nghiến lại vào cái ghế dựa. Tôi ngồi đó, nhìn thằng khốn kia xuất tinh vào lồn vợ tôi. Huyền dường như đang quá sung sướng. Nàng giơ chân lên kẹp chặt hông hắn trong khi người hắn rung lên từng đợt. Tên to cao nhìn Huyền cửa y nhạt hỏi, chồng em đây phải không? Huyền thở dốc không nói, ánh mắt xa xăm. Nhìn thái độ của nàng tôi bỗng thấy phân vân, vì nhìn Huyền không giống bị hiếp. Không lẽ nàng bệnh hoạn đến mức chịu để ba thằng đàn ông đụng mình? Tôi biết nàng có nhu cầu cao. Xa mấy ngày chắc không chịu được, tôi nghĩ nàng sẽ thủ dâm, nhưng không lẽ, tuy nghĩ vậy, tôi vẫn lớn tiếng chửi bới bọn chúng dám vô nhà hiếp vợ tôi dọa sẽ báo công an. Một thằng lấy băng keo dán ngay miệng tôi lại, tao biết cảnh này hơi khó coi, thằng thủ lĩnh to cao nói, nhưng tụi tao không hiếp vợ mày mà do nó tự nguyện. Tôi bất giác nhìn Huyền. Nàng lặng lẽ nhìn tôi như là thay cho cái gật đầu. Không lẽ, trời ơi, tôi chợt nhớ ra cái kiểu bú cặc đầy say mê lúc nãy của nàng. Đó không thể là cưỡng ép được, dù chưa hiểu rõ chuyện. Nhưng lúc nãy những giọt nước mắt chảy dài trên má tôi. Tên thủ lĩnh bắt đầu nói, hắn lái xe ba gác trong xóm, lúc tôi chưa về ở với Huyền. Nàng thường xuyên thủ dâm và coi phim sex trong phòng khách. Nhà tôi vốn không có cổng nên cửa sát đường. Hắn đi qua trông thấy tên này bị vợ bỏ vì nghèo, có một thằng con trai nhỏ, lâu lâu mới có tiền đi chơi gái nên thấy vậy rất thèm. Một bữa hắn bẻ khóa cửa sau chui vào đúng lúc nàng đang nằm trên sofa, tay đút cái đồ giả vào lồn. Nàng chưa kịp định thần thì hắn đã rút phăng cái đồ giả của nàng ra để đút cái đồ thật gân guốc ngoại cỡ của hắn vào. Hắn cười ha hả kể lại nàng thốn quá vì cái đồ ngoại cỡ đó nên đáy ào 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 ra ướt cả bàn ghế. Hắn đợi nàng xuất xong nước dâm thì nắc liên hồi. Huyền không chống cự mà còn hợp tác tích cực với hắn. Đêm đó hắn chơi nàng tới 3 lần. Lần cuối hắn còn nhét chung cả con cặp và cái sex toy vào khiến nàng muốn tét lồn, khóc la om sòm. Chơi xong, hắn thấy cuộn phim sex nàng đang coi quay cảnh chơi 3, 2 nam 1 nữ. Hắn hỏi nàng có thích vậy không, nàng im lặng, không nói gì. Đêm hôm sau hắn quay lại cùng hai thằng phụ bốc vác, đó chính là hai thằng còn lại trong phòng. Huyền không sửa khóa cửa sau. Ba tên vào phòng thay nhau đụ nàng mê mệt, nhưng cũng chỉ được ít hôm thì nàng cưới tôi. Đêm trước ngày cưới nàng cho ba tên chơi cùng lúc, hai con cặc lỗ trước và một con lỗ sau. Hèn gì đêm tân hôn lồn Huyền tuét khoét rộng như cái lỗ cống. Trời ơi, không lẽ Huyền mê đụ vậy sao? Nàng đã ăn nằm với thật sự bao nhiêu người. Tôi và Huyền ban ngày cùng đi làm, tối đến mới về nhà, ba thằng này không có cơ hội nữa, nhưng lợi dụng tôi về quê, đêm nào tụi nó cũng len vào đây chơi nàng tiếp. Huyền hưởng ứng tích cực, hôm nay là chủ nhật, nàng ở nhà thì tụi nó qua đây từ sáng sớm. Tao thương con nhỏ nên tao mới giúp nó đó. Nghe thằng đầu sỏ cười hịch hịch, bà mẹ nó, con nhỏ dâm quá, một lần bằng chơi mấy con đĩ. Lồn nó bỏ chơi vài ngày là khít dịt, chắc do thằng này cu nhỏ quá. Hắn vừa nói vừa móc con cu tôi ra, cả bọn chỉ trỏ cưới ở Mỹ, mà nó càng chơi càng dai sức nha mày. Ít bữa nữa là 3-4 thằng không qua nổi nó đâu, để tao cho mày tham quan. Bỗng hắn sực nhớ ra chuyện gì, à quên, cho nó ra đi. Hai thằng kia bỗng mở tủ quần áo. Một thằng mặt sơ mi trắng như ở chuồng, con cặc vẫn còn đeo bao cao su, ngã huỵch ra, nó cũng bị trói và bịt miệng như tôi. Thằng đầu sỏ cười ha hả, thằng này đồng nghiệp vợ mày, mà cũng là bồ ruột ở cơ quan, chưa nào nó cũng đụ vợ mày ở công ty chưa đã. Hôm nay chủ nhật, biết mày không có nhà nên tụi nó hẹn lại ở đây. Con Huyền nó bảo hôm nay tụi tao không được nhưng tao thèm đụ gái văn phòng quá, tụi tao thích chơi trước, mày cứ nằm đó tham quan, tụi tao chơi xong mà em còn sức thì tới mày. Tôi nghe mà ê chề, không còn biết nói gì nữa. Huyền phản bội tôi quá sức tưởng tượng. Tôi nhìn nàng, tôi mới về quê có một tuần mà nàng đẹp lên rất nhiều. Nàng trang điểm trau chuốt để cặp với nhân tình. Mái tóc dài được nàng uốn xoăn, nhuộm màu vàng nhẹ. Nàng đeo cặp mi giả cong vuốt, còn 10 đầu ngón tay đeo móng giả tô vẽ tỉ mỉ, bóng loáng. Nàng làm đẹp để cho bọn này hưởng. Tôi thấy nghẹn ngào. Huyền nằm chàng hàng trên giường. Nãy giờ nàng còn bận chơi với thằng trẻ nhất. Nàng không biết gì đến tôi nữa. Tên đầu sỏ kéo lồn vợ tôi vô sát mặt tôi. Thọc mấy ngón tay vô mà nắc liên hồi. Huyền rú lên từng chập. Nàng dạng chân hết cỡ. Bắn nước dâm vào mặt tôi đầm đìa. Tôi bị sỉ nhục quá cỡ. Bọn chúng bắt đầu chơi ba đồng thời. Hai thằng vô lồn và một thằng vô đít. Chúng hơi khó khăn nhưng nàng thì sướng vô cùng, nấc lên từng chập. Bất ngờ nàng chụp lấy bao cao su của thằng đồng nghiệp tuột ra, mút lấy mút để con cặc của nó, lưỡi nàng thè dài ra như muốn nuốt trọn con cu hắn. Thằng này vừa sợ vừa sướng, xuất tinh ra đầy mặt nàng, ha ha ha, con vợ mày nghe phú, nó chơi kỳ lắm. Ai cũng bắt đeo bao, hồi xưa bọn tao chơi, ba người là ba cái bao, chỉ trừ lần đầu là nó uống thuốc ngừa thai cấp tốc, nó sợ có thai, nhưng từ ngày nó cưới mày bọn tao đụ cu không thoải mái, không sợ chửi hoang nữa, mà em chơi đã quá, em mà làm đĩ là kiếm khối tiền của mấy thằng chết gái nha. Huyền, Huyền cười, dùng đầu lưỡi liếm đầu cặt hắn như một con mèo ngoan. Bọn nó càng lúc càng nắc điên dại, thấy thế chơi ba khó quá nên một thằng nằm xuống cho Huyền ngồi lên bụng, hai thằng còn lại đứng hai bên cho nàng thay phiên vọc vào bù cặc. Lát sau chúng xuất tinh, tinh trùng dính tèm lem mặt nàng, ứa từ lồn nàng ra ướt nhẹp. Cả ba thằng ngồi bệt xuống, một thằng đon đả xuống tủ lạnh lấy bia và đồ ăn, thằng kia cởi trói cho thằng đồng nghiệp. Mày chơi con nhỏ cho tụi tao coi, thằng này còn sợ và vừa xuất tinh, nên con cu yểu xìu, nhưng Huyền đã nhiệt tình bú liếm, nàng dùng đôi vú săn chắc mơn trớn cho hắn, nên chỉ ít phút sau, hắn quên cả sợ, dập nàng như điên dại, tinh trùng hắn vừa bắn đầy lồn vợ tôi thì trời ơi, tôi bỗng thấy rùng mình, từng luồng tinh khí bắn đầy sàn nhà, cả bọn chỉ trỏ, cười hô hố. Chúng vây lấy vợ tôi, tiếp tục màn truy hoan tập thể. Huyền bị đối xử như một con đĩ, một con chó cái. Nhưng vợ tôi không cảm thấy nhục nhã mà trái lại. Nàng quỳ xuống cho bọn chúng thay phiên chọt vào lồn, vào đít nàng. Đến lúc bắn tinh đầy lồn nàng, cho tinh trùng chảy dài từ lồn xuống lỗ đít Huyền. Huyền đã quá mệt sau gần chục lần đụ. Bọn kia cũng vậy, bỗng tên đầu sỏ cười hô hố, chóng cái quần đùi vào rồi chạy ra ngõ. Lát sau hắn dắt thằng nhóc cỡ 9,10 tuổi vào, tôi đoán chừng là con hắn. Hắn chỉ Huyền nói, bữa nay tao mày chơi đĩ một bữa miễn phí, đĩ văn phòng đó nha mày. Huyền không hề tức giận, nàng nhìn thằng nhóc vẻ động viên, thằng nhóc không e ngại, có vẻ nó quá quen với cảnh này. Chạy ngay lại cái lồn chàng hàng của vợ tôi mà bú liếm, nhay nhay cái hột le, nó bú điệu nghệ và nhẹ nhàng, Huyền rú lên từng tiếng, nàng hứng tình trở lại. Cái cửa mình đang thâm bỗng chuyển qua đỏ tươi trở lại, thằng nhỏ tuột quần ra, con cu của nó gân guốc như ba nó nhanh nhẹn đút vô lồn Huyền, nhấp lia lịa, nàng vừa sướng vừa mỏi. Ngất lên ngất xuống, bọn còn lại ngồi cười cợt bình phẩm, thằng đồng nghiệp vợ tôi còn lấy di động ra chụp hình, quay phim, thằng nhóc xuất tinh xong, Huyền vọc vào bú cặc cho nó cương lên rồi đụ tiếp, nàng quá ngất ngây với cơn sướng do một thằng nhóc mang lại mà quên đi tôi đang đau khổ ê chề. Cả bọn ngủ chưa xong thì dậy đụ Huyền thêm lần nữa rồi cuốn gói ra về. Tôi ngồi đó nhìn nàng không chớp mắt, cơ thể xinh đẹp giờ lọa lổ trong mớ tinh trùng nhớt nhợt chảy từ miệng xuống đến đầu gối. Người nàng đầy vết bầm tím cho bị bóp chặt quá mức, Huyền giật giật nhẹ từng cơn, cơ lớn bóp liên tục đầy tinh dịch tràn ra ngoài, không nhìn tôi, nàng quay vào từng thở nhẹ nhẹ, anh Phú ơi, hôm nay em đủ sướng nhất đời.